Hãy mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, người đi lên núi và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Bấy giờ người mở miệng dạy họ rằng: phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được phủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no quả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét bách hại các con, và bởi ghét Thầy họ vu khống cho các con đủ mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại trên nước trời. Đó là lời Chúa.
Người ta kể là có một ông linh mục kia mà ông mê đá bóng lắm, mà hôm đấy có trận cầu hay lắm, đúng bây giờ ông phải đi làm lễ, không bỏ được. Đang làm lễ đến cái lúc mà ông ra rửa tay đó, hỏi nhỏ chú giúp lễ là: mấy không rồi con? Chị lòng chê chí quá, cho nên nếu mà các bạn thanh niên ở đây có chê chí thì cũng không sao đâu. Và cứ như kinh nghiệm cho thấy, nếu mà hôm nay ta thắng đó, thì lát nữa có lẽ sẽ có xuống đường ở đây. Rất nhiều người trẻ xuống đường để bày tỏ niềm vui, bày tỏ hạnh phúc. Và hôm nay Chúa Giêsu nói với mình về hạnh phúc. Anh chị em và các bạn biết là tôi đọc cái bài tin mừng này từ đầu tuần, hầu như tuần nào cũng vậy, từ thứ hai là đã đọc rồi. Một bài tin mừng rất là quen, quen đến độ mà thuộc lòng được á. Thế nhưng xin thú thực với anh chị em là suốt tuần suy nghĩ mà thấy khó quá, không biết là sẽ chia sẻ với cộng đoàn cái gì. Khó không phải là về mặt kiến thức, thì có thể mở sách vở ra nghiên cứu về mặt chú giải để rồi cắt nghĩa thì chuyện đó không khó. Nhưng mà khó là bởi vì tôi cảm thấy băn khoăn khi mà thấy rất rõ những điều Chúa Giêsu nói ở trong tin mừng Bát Phúc nó hoàn toàn đi ngược với những gì đang xảy ra chung quanh chúng ta mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút. Và chính vì thế thì việc công bố tin mừng trở thành lạc lõng. Đến nỗi mà tôi tự hỏi rằng giả như Chúa Giêsu có mặt ở thành phố Sài Gòn này vào cái thời điểm hiện tại, thì liệu Ngài có giảng ghi một bài như vậy không? Băn khoăn là vì thế. Và từ cái nỗi băn khoăn đấy thì cũng còn có một băn khoăn khác nữa. Anh chị em và các bạn là người Công giáo, mình đến nhà thờ đúng ngày hôm nay Hội Thánh công bố đúng bài tin mừng đó, thì mình cũng tự nhủ trong lòng: thôi thì Chúa dạy thì mình nghe vậy thôi, chứ còn thì ở trong chiều sâu tâm hồn mình chưa chắc là mình đã xác tín, chưa chắc là mình đã cảm nhận cái vẻ đẹp thực sự. Thế cho nên tôi tự đặt cho mình câu hỏi: giả như bây giờ tôi hòa mình vào những gì đang diễn ra trong cuộc sống đời thường, Rồi tôi suy nghĩ, thì liệu tôi có thể cảm nhận được điều Chúa Giêsu nói hôm nay nó có lý không? Hay là giả như bây giờ tôi không phải là người Công giáo, tôi ở ngoài giáo hội, thế tình cờ có ai cho tôi mượn cái cuốn phúc âm, tôi mở ra đúng cái bản tin mừng hôm nay tôi đọc, thì liệu tôi có cảm thấy rằng những lời Chúa nói nó hay? Tôi đặt cho mình những câu hỏi như vậy để mà suy nghĩ. Rồi bây giờ tôi chia sẻ với anh chị em, với các bạn cái suy nghĩ của riêng tôi, và anh chị em và các bạn thêm cái suy nghĩ của mình vào. Thì chúng ta đang sống trong những ngày cuối năm, nhiều báo xuân lắm, và tôi cũng tranh thủ đọc được mấy tờ. Và trong những ngày cuối năm đó thì người ta thường nhìn lại những gì đã xảy ra trong một năm vừa qua. Năm nay, một trong những sự kiện mà được nói tới đó là tình trạng tham nhũng trên đất nước của chúng ta. Có những vụ tham nhũng được gọi là lớn, vài trăm triệu năm ngoái. Năm nay không thấm thía gì, bởi vì có ông tới vài trăm tỷ cơ mà. Có ông ấy vài ngàn tỷ cơ. Miền Trung kia vừa rồi bị bão lụt, cả thành phố đóng góp giỏi lắm được hơn 2 tỷ. Mà một ông tham nhũng đến mấy trăm tỷ thì người dân lấy gì mà sống? Thế tôi tự hỏi rằng, liệu tôi có thể hạnh phúc thực sự khi mà tôi xây dựng hạnh phúc của mình bằng cách tôi tước đoạt hạnh phúc của người khác, tôi gom về cho tôi, còn họ bất hạnh kệ họ, thì khi đó liệu tôi có hạnh phúc thực sự không? Biết các bạn nghĩ sao? Riêng tôi chân thành với lương tâm, tôi cảm thấy như vậy tôi không thể hạnh phúc được. Và có lẽ không chỉ mình tôi, nhưng mà những ai có lương tri bình thường cũng nghĩ như vậy. Bằng chứng là cả xã hội bất mãn và lên án tình trạng tham nhũng. Một sự kiện khác, khi quan sát cuộc sống ta cũng thấy, đó là từ ngày gọi là có kinh tế thị trường, thì sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo càng ngày càng lớn. Mà có cái điều lạ, một số anh chị em ở nước ngoài về nói với tôi rằng bên đất nước của chúng tôi cũng có cái tình trạng cách biệt giàu nghèo, nhưng mà nó không đến nỗi mà nó lộ liễu và nó quá đáng như ở đây. Ở đây thì nên là một người rất giàu và ngay bên cạnh đó là rất nghèo, nghèo rất mù tơi. Thế tôi lại tự đặt cho mình một câu hỏi, liệu tôi có thể một mình sung sướng bên cạnh bao nhiêu người chung quanh khổ sở, thì tôi có hạnh phúc? Chân thành với lòng mình, tôi nghĩ là tôi sẽ không hạnh phúc. Và cũng chẳng phải một mình tôi, nhưng mà những anh chị em khác cũng nghĩ như vậy, kể cả những người không có niềm tin Kitô giáo. Bằng chứng là ông Karl Marx nhé, mà chúng ta vẫn gọi là vô thần, thì chính Karl Marx nói một câu rất hay: chỉ có loài vật nó mới quay lưng lại trước nỗi đau của đồng loại để lo chăm sóc cho cái bộ da của mình. Hoặc là một khuôn mặt khác nhé, Jean-Paul Sartre, một triết gia hiện sinh vô thần, ông ấy nói rằng ta không thể nào một mình sung sướng giữa tất cả những người khác đều khổ sở. Chúng đồng cảm thôi. Để quan sát cuộc sống và tự đặt cho mình một vài câu hỏi như thế để suy nghĩ đó, thì tôi khám phá ra rằng để có được hạnh phúc thực sự cần có điều kiện vật chất, và cũng cần có điều kiện tinh thần. Hay có thể nói một cách khác, có những điều kiện khách quan làm cho cuộc sống của ta hạnh phúc, nhưng mà cũng cần có điều kiện chủ quan là chính tâm hồn của mình. Cần có điều kiện vật chất, điều kiện khách quan, chẳng hạn như là phải có một mái nhà mà trú thân chứ, phải có cơm ăn áo mặc chứ, phải có một nghề nghiệp ổn định chứ. Mà tất cả những cái đó căn bản là phải có tiền thì mới sắm được, mới mua được. Cho nên tiền nó quan trọng, và điều kiện vật chất nó cần thiết thực sự. Nhưng mà nếu cái tiền đó tôi kiếm được bằng cách là tôi lừa gạt, tôi tước đoạt của người khác, thì như vậy là tôi không có điều kiện tinh thần và không hạnh phúc. Cho nên cần phải có cái điều kiện tinh thần, có những giá trị tinh thần, để khi chúng ta sống theo những giá trị đó, mình xứng đáng được gọi là con người. Giá trị đó là công bằng, là tình thương, là sự liên đới, là sự chia sẻ, là lòng khoan dung. Tôi cần phải có cả hai. Và khi thấy được điều đó thì tôi bắt đầu tôi cảm nhận rằng là Chúa Giêsu có lý. Mình thoáng nghe cái câu Chúa Giêsu nói là phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Mình thấy nó rõ chứ. Mà xin lỗi anh chị em nhé, câu vừa rồi là câu của Chúa Giêsu theo Thánh Matthew á, chứ còn nếu mà ta nói theo Thánh Luca nó nghe còn ác liệt hơn nữa. Ở trong Thánh Luca đó là Chúa Giêsu không có cái nói chuyện là phúc cho ai xa xa rồi có tinh thần, mà Chúa Giêsu nói thẳng thế này này: phúc cho anh chị em là những người nghèo. Cả xã hội đang hô hào dân giàu thì nước mạnh, mà lại bảo là phúc cho anh chị em là những người nghèo, nghe là khó chịu. Mình thoáng nghe thì mình thấy như vậy. Thế nhưng nếu mà các bạn đồng cảm với suy nghĩ của tôi lúc nãy thì ta sẽ khám phá ra rằng Chúa Giêsu đâu có coi thường điều kiện vật chất. Nếu Ngài coi thường điều kiện vật chất thì một ngày nào đó mà cả 50,000 người đi theo để nghe Ngài giảng, rồi đến lúc mà họ đói lả ra thì Ngài bảo thôi được, đói thì cứ việc đói, cái chuyện đó không quan trọng, ta giảng tiếp. Chúa Giêsu đâu có làm vậy, mà Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi người ta. Nếu Chúa Giêsu coi thường điều kiện vật chất thì Ngài sẽ dửng dưng trước những nỗi đau của con người. Nhưng mà đằng này không, Ngài rung động ở tin mừng rất nhiều lần nói là Chúa Giêsu chạy lòng thương. Và cái từ chạy lòng thương ở trong tiếng Hebrew đó, nó muốn diễn tả cái dạ của người mẹ đó, cái tình của mẹ thương con. Ngài rung động trước nỗi đau của con người, và Ngài tìm cách để tháo gỡ, để chữa lành cho người ta. Cho nên Chúa Giêsu có coi thường điều kiện vật chất đâu. Nhưng mà đồng thời Ngài nhấn mạnh với chúng ta về những điều kiện tinh thần. Điều kiện đó là một thái độ siêu thoát, không để mình làm nô lệ của cái vật chất. Điều kiện đó là một tâm hồn hiền hòa, một trái tim nhân hậu, một tấm lòng khoan dung, biết xót thương, biết sống cho lẽ phải. Cần có những điều kiện tinh thần ấy. Và trong hai điều kiện vật chất và tinh thần thì đối với Chúa Giêsu, tân tinh thần có một vị trí ưu thẳng. Giả như các bạn và tôi mà có tất cả của cải vật chất ở trên thế giới này, nhưng mà chúng mình không có một đời sống tinh thần, thì chả chắc gì chúng mình hạnh phúc thực sự. Thế còn giả như một ngày nào đó mà mình lỡ bị người ta tước đoạt những điều kiện vật chất, nhưng mà những giá trị tinh thần mình vẫn giữ vững, thì có thể mình vẫn hạnh phúc. Nói cái điều này người ta bảo là duy tâm, nhưng mà tôi chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thánh giá tôi thấy vậy. Tôi đọc lại cuộc đời của Đức Phật Thích Ca tôi thấy vậy. cuộc đời của Khổng Tử, tôi thấy vậy. Những bậc thánh nhân họ đã dám sống như thế. Thế nếu anh chị em và các bạn mà mình đồng cảm được với Chúa Giêsu như thế, thì khi nhìn lại cuộc sống hôm nay, có một mối nguy cơ đặc biệt là với các bạn trẻ. Đó là đang có cả một xu hướng nó gieo vào trong tâm hồn người trẻ chúng ta một cái ý nghĩ rằng là điều kiện vật chất là điều kiện duy nhất và tuyệt đối để làm nên hạnh phúc. Các bạn đoán là thắng hay là thua? Dấu hiệu là ta thắng rồi. Cho nên là mình vừa dâng thánh lễ mà mình vừa dâng luôn cả cái chiến thắng này cho Chúa. Nhưng mà nhỡ ra khỏi nhà thờ lại nghe là thua thì cũng hơi buồn. Tôi đang nói với các bạn về cái nguy cơ đối với những người trẻ của mình. Người ta gieo vào trong cái cách sống của mình một cái tâm tưởng rằng điều kiện vật chất là duy nhất, là tuyệt đối. Và từ đó đó, nó dẫn đến một lối sống nguy hiểm. Thế cho nên ở trong báo Xuân vừa rồi, tôi có thấy một vị giáo sư phát biểu cái câu như thế này. Ông nói rằng là người Việt Nam thừa trí tuệ, người Việt Nam rất khéo tay, nhưng cái điều tôi lo lắng hôm nay đó là sự thiếu hụt đạo đức. Nhiều người Việt Nam hôm nay không còn coi đạo đức là điều kiện tiên quyết của cuộc sống. Và như vậy đó, thì vấn đề không chỉ là ở hạnh phúc cá nhân của chúng ta, mà vì giáo sư này đã từ đó nhìn một vấn đề rộng lớn hơn đối với cả xã hội và cả đất nước. Một người khác làm công tác nghiên cứu thì lại có một nhận xét thế này: tôi nhìn vấn đề ở góc độ lịch sử. Trong quá khứ, cái tình trạng bao cấp kéo dài làm nảy sinh hai đứa con tệ hại là thói đạo đức giả và thói vô trách nhiệm. Rồi sau đó ông ta trích dẫn một bài thơ của Bulgari nói về cái thời bao cấp của họ ngày xưa đó, mà tôi thấy cái bài thơ này cũng đáng cho chính chúng ta phải suy nghĩ về cách sống của xã hội mình. Thế cho nên xin đọc để anh chị em thưởng thức nhé. Họ viết thế này: ai cũng có việc làm nhưng mà không ai làm việc, ai cũng không làm việc nhưng mà ai cũng có lương, ai cũng có lương nhưng mà không ai đủ sống cả, ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống, ai cũng sống nhưng mà không ai hài lòng, ai cũng không hài lòng nhưng mà ai cũng giơ tay đồng ý. Cái mà người ta gọi là thói đạo đức giả nó nằm ở đấy, hình thức, những giá trị tinh thần nó bị vùi dập. Thế cho nên nếu anh chị em cùng với tôi, chúng ta cảm nhận rằng Chúa Giêsu có lý đấy chứ không phải là vô lý đâu. Và giả như ngày nay Ngài có đến Sài Gòn này thì Ngài vẫn cứ tiếp tục giảng tám mối phúc thật như ngày xưa Ngài đã giảng. Nếu chúng ta cảm nhận được như vậy thì ước gì chúng ta dám quy chiếu đời sống của mình dựa trên tham giá trị mà Chúa Giêsu mời gọi mình. Ngày hôm qua tôi gặp một linh mục ở bên Mỹ về. Tôi thấy Ngài đeo cái nhẫn ở trên tay, đeo ở bàn tay phải chứ không là tay trái nhá, lại hồ nghi, nhẫn to lắm. Thế ông ấy có vẻ thấy tôi thắc mắc thì thử là ông ấy cắt nghĩa về cái nhẫn đó. Ông chỉ cho xem cái nhẫn khá lớn ở trên có khắc bốn cái chữ này này: W W G E. viết tắt bốn chữ đầu tiên ở trong tiếng Anh. What wish Jesus do? Chúa Giêsu làm gì? Thế thì Ngài nói bây giờ ở bên Mỹ đó, có một số đông các bạn trẻ, có thể là họ mặc áo thun mà đằng sau có bốn cái từ đó, WWGS. Hoặc là họ choàng khăn đấy, ở trên cái khăn cũng có bốn cái từ đó. Hoặc là họ đeo cái nhẫn, ở trên cái nhẫn cũng khắc bốn cái chữ đó. Để làm gì vậy? Để khi mà gặp gỡ nhau, tranh luận với nhau về một vấn đề gì đó mà cuối cùng không biết giải quyết làm sao, chìa bốn cái từ đó ra. What will Jesus do? Chúa Giêsu sẽ làm gì? Ở trong đời sống có những lúc mà khó khăn, không biết chọn cái giải pháp nào, giờ cái nhẫn, Chúa Giêsu làm gì? Linh mục đó khuyến khích tôi là giới thiệu với các bạn ở Việt Nam. Hình như bây giờ nó trở thành cả một phong trào. Cái một cái gì nó rất nhỏ bé, nhưng mà nó nói lên niềm tin của những người trẻ công giáo ngày hôm nay. Người ta quy chiếu đời mình vào Chúa Giêsu trong bất cứ một trạng huống nào, một hoàn cảnh nào, đối diện với một thách đố nào, cái câu hỏi người ta quy về là Chúa Giêsu sẽ làm gì nếu Ngài ở trong trường hợp của tôi. Tôi thì chưa có đủ sáng kiến để mua cho các bạn, tặng cho các bạn mỗi người một cái nhẫn, nhưng mà cũng gợi ý như vậy thôi. Thì nếu mà chúng ta cảm nhận Chúa Giêsu công bố tin mừng phúc thật là con đường đích thực dẫn chúng ta đến hạnh phúc, xin Chúa cho anh chị em chúng ta cũng biết quy chiếu đời mình vào những gì mà Người công bố về mình. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.